Xin chào quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng đào sâu một chủ đề rất quen thuộc trong văn hóa người Việt mình, đó là phong thủy nhà ở.
Vâng.
Thì dựa trên các tài liệu chúng tôi có, mình sẽ cùng xem xét những cái điểm chính, những lưu ý cốt lõi để làm sao mà không gian sống nó hài hòa hơn, hỗ trợ tốt hơn cho cuộc sống.
Đúng vậy ạ. Thực ra thì phong thủy nếu mà nhìn nhận đúng ấy, nó giống như là cách mình sắp xếp môi trường sống sao cho nó tối ưu nhất thôi.
À.
Vâng, mục tiêu là tạo ra sự cân bằng, giúp mọi người cảm thấy thoải mái hơn, khỏe mạnh hơn trong nhà mình. Chứ cũng không hẳn là cái gì đó quá là huyền bí đâu.
Vâng. Một cái điểm mà các tài liệu nhấn mạnh ngay từ đầu ấy, mà nghe nói là nó chiếm đến 50% cái sự tốt xấu là thế đất và hướng nhà. Đất thì bảo là phải vuông vắn, cao ráo. Tại sao cái hình dáng đất nó lại quan trọng thế nhỉ?
Cái đất vuông vức ấy ạ, thì thường nó tượng trưng cho sự ổn định, cái sự cân bằng về năng lượng, nó vững chãi hơn.
Ra thế.
Còn về hướng nhà, chẳng hạn như việc người ta hay nói là tránh đường đâm thẳng vào nhà, cái mà gọi là ám tiến sát ấy.
Vâng, nghe quen lắm.
Thì thực chất nó là để tránh một cái luồng khí nó đi vào trực diện, nó quá mạnh, nó dễ gây cảm giác bất an.
À.
Thì mình dùng la bàn để xác định hướng cho chuẩn, rồi việc chọn hướng hợp mệnh gia chủ cũng là một cách thôi, để tìm cái sự hài hòa giữa mình với ngôi nhà.
Rồi, thế sau khi chọn được đất với hướng rồi, thì cái điểm tiếp theo chắc chắn là cửa chính nhỉ? Thế bảo đây là nơi đón năng lượng vào nhà.
Vâng, cửa chính quan trọng lắm.
Các tài liệu có liệt kê nhiều cái điều kiêng kỵ lắm. Ví dụ như là cửa chính không được đối diện thẳng với cổng này, rồi cửa hậu, nhà vệ sinh, bếp, thậm chí là hương soi nữa. Lý do thực sự là gì ạ?
Cái cửa chính nó giống như là cái miệng của nhà mình ấy, là nơi nạp khí.
Vâng.
Thế nếu mà nó đối diện thẳng với cửa hậu thì khí nó vào rồi nó lại đi ra ngay, nó khó mà tụ lại được bên trong.
À, tức là vào bao nhiêu ra bấy nhiêu.
Đúng rồi. Còn nếu mà đối diện bếp, bếp thì là hỏa, hay là nhà vệ sinh thì vừa là thủy vừa có uế khí nữa. Thì nó dễ gây ra cái sự xung đột hoặc là làm ô nhiễm cái nguồn năng lượng chính đi vào nhà. Nên là vị trí lý tưởng thường người ta chọn ở những cái cung tốt, chẳng hạn như cung sinh khí, nếu mà nó hợp với mệnh gia chủ.
Sinh khí là tốt cho sức khỏe, phát triển ạ.
Vâng, đại loại thế, nó tượng trưng cho sức sống mạnh mẽ. Còn nếu mà mình không tránh được những cái thế phạm đó ấy, thì có thể dùng các biện pháp như là treo rèm này, đặt bình phong này.
À, để hóa giải.
Đúng rồi, để điều tiết cái dòng khí lại, làm nó chậm đi hoặc là lọc bớt đi.
Hay quá. Thế còn đi sâu vào bên trong nhà thì sao ạ? Việc bố trí các phòng chức năng ấy. Phòng khách thì cần thoáng đãng rồi, thế cũng bếp. Em thấy nhắc nhiều đến việc tránh bếp gần khu vực nước, cái vụ thủy hỏa xung khắc ấy.
Vâng, cái nguyên tắc cơ bản thì vẫn là tạo sự cân bằng thôi anh. Phòng khách thì là bộ mặt của nhà mình mà, nên cần sáng sủa gọn gàng để khí nó lưu thông tốt.
Đúng rồi.
Còn bếp ấy, đặt ở hướng tốt như là đông, đông nam, tức là hành mặt, thì được cho là nó tương sinh với hỏa, là cái bếp. Nó giúp khu vực này vượng khí hơn.
À, mộc sinh hỏa.
Vâng. Còn tránh thủy hỏa gần nhau, ví dụ như bếp nấu mà đặt ngay cạnh chậu rửa hay tủ lạnh, là để giảm cái sự xung khắc về năng lượng thôi.
Ra vậy. Thế còn với những không gian cần yên tĩnh như là phòng ngủ hay là nơi thờ cúng thì sao ạ? Thế tài liệu có nói là giường ngủ thì không nên đặt dưới sả ngang hay là đối diện gương.
À vâng, phòng ngủ thì cái quan trọng nhất là sự yên tĩnh an lành. Cái sả ngang trên giường ấy, nó tạo cảm giác như bị đè nén, ngủ không ngon.
Cảm giác tâm lý.
Đúng rồi. Còn gương mà đối diện giường thì lúc mình nửa tỉnh nửa mê, dễ bị giật mình, cảm thấy bất an. Còn phòng thờ thì là nơi rất là tôn nghiêm rồi, nên là cần đặt ở vị trí trang trọng, cao giáo, sạch sẽ, hướng nhìn ra chỗ thoáng đãng để thể hiện lòng thành kính và cũng là để đón những cái năng lượng tốt lành vào.
Vâng.
Nói chung là tất cả đều quy về việc tạo ra cái cảm giác an toàn, dễ chịu cho người ở thôi.
Em hiểu rồi. Ngoài mấy điểm chính đó ra, các tài liệu còn nhắc đến việc dùng bản đồ bát quái để mà sắp xếp đồ đạc này, rồi tránh những cái khuyết điểm như là nhà bị khuyết góc, đất bị méo mó, tóp hậu. Nghe nó hơi phức tạp nhỉ?
Thực ra thì cái bát quái mình có thể hiểu đơn giản, nó là một công cụ giúp mình nhận diện các khu vực năng lượng khác nhau trong nhà. Mỗi khu vực nó liên quan đến một khía cạnh cuộc sống, ví dụ như tài lộc, sức khỏe, tình duyên.
À.
Rồi mình dựa vào đó để sắp xếp đồ đạc cho nó phù hợp hơn. Ví dụ đặt cây xanh thuộc hành mộc ở hướng đông nam để kích hoạt tài lộc chẳng hạn. Nhưng mà nói chung, cái cốt lõi nhất vẫn là đảm bảo cái dòng khí trong nhà nó lưu thông một cách hài hòa, nhẹ nhàng.
Vâng, dòng khí.
Đúng vậy, nó không bị tù động mà cũng không bị sộc thẳng vào rồi đi ra quá nhanh. Mình có thể tự kiểm tra đơn giản nhất là quan sát xem cái lối vào nhà có bị cái gì cản trở không, nhà cửa có gọn gàng sạch sẽ không. Rồi nhìn ra xung quanh xem có cái gì bất thường không, ví dụ cột điện to, cây lớn chắn ngay cửa. Đấy là những cái rất thực tế mình cần để ý.
Như vậy, tổng hợp lại từ các tài liệu này, có thể thấy là phong thủy nhà ở thực chất là hướng đến việc tạo ra một môi trường sống cân bằng, hài hòa, thuận lợi cho con người. Dựa trên quan sát và các nguyên tắc về năng lượng tự nhiên.
Vâng.
Đây là những điểm khởi đầu khá là quan trọng cho những ai muốn tìm hiểu sâu hơn.
Đúng vậy ạ. Và có lẽ một câu hỏi thú vị để chúng ta cùng suy ngẫm thêm là thế này. Liệu ngoài việc mình tuân thủ các quy tắc về vị trí, về hướng, về cách bài trí đồ đạc, thì chính cái cảm nhận của mình, cái sự thoải mái, cái năng lượng tích cực của những người sống trong ngôi nhà đó ấy,
vâng,
nó có phải cũng là một yếu tố phong thủy cực kỳ quan trọng hay không? Hãy thử cảm nhận xem cái không gian hiện tại nó mang lại cho mình cái cảm giác gì, song song với việc áp dụng những nguyên tắc mà chúng ta vừa trao đổi.